Anh không có bạn gái. Người ta đã vác cái bụng bầu đến tận cửa rồi đây này. Anh bảo anh không có vợ. Lịch trình của tôi đều do em sắp xếp. Tôi có người phụ nữ nào hay không? Em không rõ sao? Thôi được rồi, nói qua điện thoại không tiện. Tôi sắp đến công ty rồi, gặp mặt rồi nói. Lâm Nhất Nặc, cô to gan thật đấy. Dám mạo danh bà chủ của Quân Thịnh. Cô biết mình đang nói cái gì không? Trong bụng tôi chính là cốt nhục của sếp các người đấy. Nếu có mệnh hệ gì, cái mạng quèn của cô cũng không đền nổi đâu. Triệu Văn, bật điều hòa lên. Tiểu Trương, đặt cơm ngay. Sao còn chưa đi? Tôi xem ai dám. Tôi mang thai con của sếp các người. Là bà chủ hàng thật giá thật đấy. Kẻ nào dám nghe lời Khương Tảo Tảo, tôi sẽ đuổi việc kẻ đó ngay lập tức. Cô nói thế thì tôi cũng nhận tôi là bà chủ được vậy. Lâm Nhất Nặc, chuyện này không phải cô khua môi múa mép một cái là bọn tôi sẽ tin đâu. Bằng chứng đâu? Cái này đã đủ làm bằng chứng cô muốn chưa hả? Đúng là mẹ của sếp thật kìa. Trợ lý Tảo, sếp không phải đã nói là sếp chưa có vợ sao? Bức ảnh này liệu có phải là ghép không? Bác gái, con là Nhất Nặc đây, con nhớ bác quá. Nhất Nặc hả, dạo này thế nào? Con đang bụng mang dạ chửa, phải chịu khó tẩm bổ vào. Có thời gian thì hai đứa về nhà ăn cơm, bác hầm canh cho con uống. Con biết rồi ạ, bác gái, con đột nhiên có chút việc, nên không nói chuyện nữa nhé, bye bye bác. Giờ thì đã chứng minh được tôi là bạn gái của sếp chưa hả? Chẳng lẽ Hoắc Cảnh Hàm lừa mình? Sao hả? Hối hận rồi à? Đang nghĩ xem quỳ xuống cầu xin tôi thế nào chứ gì? Tiếc quá nha, giờ cô bị đuổi việc rồi. Công ty của chồng tôi không cho phép loại cặn bã như cô tồn tại. Không cần cô đuổi, bà đây đếch thèm làm nữa. Thấy cả rồi chứ? Đây chính là kết cục của kẻ dám chống đối tôi. Tất cả liệu hồn mà nghe lời. Không thì cũng cút xéo như cô ta đi. Trợ lý Khương, trợ lý Khương. Nguy rồi, tổng giám đốc Lưu nói sẽ hợp tác với đối thủ không đội trời chung của Quân Thịnh là công ty Lệ Cảnh. Giờ người của Lệ Cảnh đang làm loạn ở quầy lễ tân kìa. Được, tôi đi ngay. Khoan đã. Khương Tảo Tảo, cô đúng là đồ phế vật. Có mỗi Lưu tổng cũng không xử lý xong thì còn làm ăn được tích sự gì. Dù sao cô cũng nghỉ việc rồi, cuốn gói cút xéo ngay cho khuất mắt tôi. Bên Lệ Cảnh tôi sẽ đích thân xử lý. Tôi tìm trợ lý Khương. Cô là ai? Đây là bà chủ của chúng tôi. Bà chủ hả? Việc thi công dự án của công ty các người đã ảnh hưởng đến khu nghỉ dưỡng Lệ Cảnh và tiến độ triển khai dự án rồi. Giờ yêu cầu các người ngừng thi công ngay. Lệ Cảnh các người là cái thá gì? Hợp tác với Lưu tổng thì ngon lắm à? Bọn này thích thi công giờ nào thì làm giờ đó, có làm nửa đêm thì các người cũng không quản được đâu. Bây giờ công ty đối tác khu nghỉ dưỡng của Lưu tổng là người của Lệ Cảnh chúng tôi, mọi việc phải ưu tiên cho khu nghỉ dưỡng. Dám dọa bà đây à? Bà đây cứ không dừng thi công đấy, trông mắt lên xem các người làm gì được nào. Thế thì đập nát cái Quân Thịnh này cho tôi. Trợ lý Khương, cô đây là? Tôi nghỉ việc rồi. Vậy trợ lý Khương có muốn sang Lệ Cảnh làm không? Đến loại phế vật như cô ta mà cũng tranh nhau rước về à? Xem ra công ty các người cũng thuộc dạng đuôi mù cả rồi. Tôi nghỉ việc là vì cô ta. Cảm ơn ý tốt của anh. Sếp của Quân Thịnh có ơn với tôi sẽ không đầu quân cho đối thủ của Quân Thịnh đâu. Xin lỗi, là người trong nghề, tôi khuyên cô một câu, việc thi công của Quân Thịnh là hợp lý hợp pháp. Hơn nữa dự án hợp tác khu nghỉ dưỡng vẫn chưa chính thức ký kết với Lệ Cảnh. Các người hành xử phô trương như vậy, ngộ nhỡ đến tai tổng giám đốc Lưu, cây to thì đón gió lớn đấy. Đa tạ trợ lý Khương, chúng tôi đi ngay đây. Không Tảo Tảo nói cái gì với hắn thế, sao bọn họ lại bỏ đi rồi? Chắc chắn là bị khí thế của bà chủ làm cho chấn động luôn rồi. Tém tém lại ngay cũng đúng, cái loại phế vật đó thì làm nên trò trống gì. Tảo Tảo, tổng giám đốc Lưu, rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có hỏi tôi, Hoắc Cảnh Hàm, cậu còn dám gọi điện cho tôi à? Tảo Tảo, sao cháu lại ôm thùng đồ đi ra thế kia? Bác gái, sao bác lại ở đây ạ? Bác đến công ty có chút việc, tiện thể tìm cháu luôn. Vậy bác đi tìm quản lý Vương nhé, công việc của cháu đều đã bàn giao cho anh ấy cả rồi. Cháu bị sa thải rồi. Cái gì? Hoắc Cảnh Hàm, cái thằng danh con này, nó dám sa thải cháu á? Để bác đi hỏi tội nó ngay. Không phải anh ấy đâu ạ, là bạn gái của anh ấy sa thải cháu. Nó còn chưa tỏ tình với con gái nhà người ta thì đào đâu ra bạn gái, ở cái xó xỉnh nào chui ra vậy? không phải anh ấy, là cô bạn gái đó của anh ấy đã sa thải cháu. Cảnh Hàm nó nói với bác là hôm nay sẽ tỏ tình với Tảo Tảo mà. Chẳng lẽ bác nghe nhầm sao? Tảo Tảo, để bác nhắn tin hỏi nó xem sao. Cháu cứ ra xe đợi bác một lát nhé, bác lên công ty giải quyết chút việc. Lan Lan, Tiểu Huyền, công ty của chồng tớ nằm ngay trung tâm thành phố đấy, vẫn chưa tìm thấy sao? Chị Nhất nặc, công ty chồng chị hoành tráng thật đấy. Đương nhiên rồi, chồng tớ chiều tớ nhất mà. Ơ, kìa Nhất nặc kia, có phải mẹ chồng cậu không? Sao bà ấy lại đi cùng người phụ nữ kia? Nhìn quan hệ có vẻ thân thiết ghê nhỉ. Đi đường cẩn thận nhé. Cô ta là Khương Tảo Tảo. Chị Lan Lan, chị quen cô ta hả? Đâu chỉ là quen biết, bạn đại học đấy. Hồi đó chính nó là đứa đã cướp đàn anh đấy. Nhất nặc, cậu vừa mới được gả vào hào môn, đừng để loại đàn bà này đào góc tường nhà cậu nhé. Tớ biết thừa nó là loại không an phận mà. Đuổi việc vẫn còn là quá hời cho nó rồi. Lâm Nhất nặc, cô điên rồi à? Rốt cuộc là cô muốn làm cái trò gì? Làm gì hả? Đương nhiên là đánh cái loại đàn bà không biết xấu hổ như cô rồi. Cô đúng là đồ thấp hèn. Nhất nặc vừa mới đi thực tập đã lên làm phu nhân tổng tài, lại còn mang cả long thai. Còn cô đúng là đồ mặt dày vô sỉ, muốn leo lên giường chồng người ta. Cô ăn nói hàm hồ, cái gì thế? Khương Tảo Tảo, nhìn cái dạng lẳng lơ hồ ly tinh của cô, trông hệt như một con ăn mày rách nát vậy. Lưu Lan, alo, tôi muốn báo cảnh sát, có người cố ý gây thương tích cho tôi. Con đàn bà này, mày còn dám báo cảnh sát à? Xem tao có đánh chết mày không. Con đàn bà này, mày còn dám báo cảnh sát à? Xem tao có đánh chết mày không. Kẻ đi phá hoại gia đình người khác mà cũng xứng đôi co với chính thất sao? Lưu Lan, cô Nhất nặc, con tiểu tam này lại dám nói chuyện với tớ kiểu đó, đúng là quá ngông cuồng rồi. Xem ra danh phận chính thất của cậu chẳng dọa được nó đâu nhỉ. Khương Tảo Tảo, xem ra quy định của công ty chưa dạy cô biết điều hơn nhỉ. Bây giờ tôi đây sẽ dạy lại cho cô quy tắc làm người. Cô ấy mà chẳng phải là bé cưng của chồng tôi sao? Theo quy tắc có phải nên gọi tôi một tiếng chị cả không? Phi, tôi khinh, buồn nôn, tâm các người bẩn thỉu nên nhìn đâu cũng thấy bẩn. Xem ra quy tắc làm lẽ cô vẫn còn kém xa lắm. Đưa chìa khóa đây cho tôi. Xe này mà cô cũng xứng chạm vào à? Đây là Hoắc phu nhân bảo tôi cầm, dựa vào đâu mà cô đòi lấy? Hoắc phu nhân là mẹ chồng tương lai của tôi, đồ của bà ấy chính là đồ của tôi. Cô có nói lý lẽ không vậy hả? Con bé cưng này, mày dám đánh tao à? Đánh nó cho tao. Dám giành đồ với chị nặc à? Mày chán sống rồi phải không? Đánh hay lắm, cái loại không biết xấu hổ này. Phải cho nó biết, ai mới là bà chủ ở cái chốn này. Lâm Nhất nặc, cô làm thế này không sợ Hoắc phu nhân biết sao? Bác gái thương tôi còn không hết, cô nghĩ bà ấy sẽ bên tôi hay là bên cái loại tiểu tam như cô? Dừng tay. Dừng tay lại, Lâm Nhất nặc, cô đang làm cái gì thế hả? Nhất nặc, cô làm gì trước xe tôi thế? Chết rồi, không thể để mẹ chồng phát hiện ra bộ mặt ác độc của mình được. Bác gái, cháu nhìn thấy giống xe của bác nên qua xem thử thôi ạ. Mà sao bác lại tới đây ạ? Ta có chút việc. Sao cái vali lại nằm ở đây? Người đâu rồi? Kìa, cháu có thấy một cô gái nào bước xuống từ trên xe? Cô gái đó đã đi về phía cửa hàng tiện lợi không? Dạ. Cứu mạng với. Sao tôi nghe như tiếng của Tảo Tảo vậy? Bác ơi, đằng kia đang xử lý tiểu tam đấy ạ. Nghe nói cái cô ả đó trơ trẽn lắm, thừa lúc vợ người ta mang bầu lại đi quyến rũ chồng người ta, nên chính thất đang ra mặt dạy dỗ đấy ạ. Bác tuyệt đối đừng qua đó, kẻo bị vạ lây đấy. Vậy cháu cũng để ý chút, đừng có hóng hớt. Cháu đâu dám. Cháu không dám hóng chuyện này đâu. Con gái con lứa đàng hoàng không muốn làm. Có nghe không hả? Làm gì không làm, cứ thích làm trà xanh cơ, xương cốt cũng cứng phết nhỉ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải là tiểu tam. Không tin cô đi hỏi bác gái đi. Nhất nặc, đừng nghe nó. Mẹ chồng cô mà thấy cảnh cô đánh nó thế này, chỉ thấy cô ra tay tàn độc thôi. Lúc đó thì đừng mơ bước chân vào hào môn nữa. Xít chút nữa thì tin lời loại đàn bà như cô. Tưởng đuổi việc cô rồi thì không còn ai bám lấy chồng tôi nữa. Không ngờ cô lại chạy sang mê hoặc mẹ chồng tôi. Đeo cái thứ rác rưởi gì đây? Có phải chồng tôi tặng cô không? Mẹ, bác sĩ nói mẹ sẽ khỏe lại mà. Mẹ ở lại với con thêm chút nữa đi. Tảo Tảo, mẹ không ở bên con được nữa rồi. Con giữ lấy cái này, mẹ trao hết phúc khí cho con. Mẹ, Lâm Nhất Nặc, hôm nay cô dám động vào mặt dây chuyền này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Dọa ai đấy? Các chị em, bịt miệng nó lại cho tôi, xem nó còn ngông cuồng được nữa không. Lâm Nhất Nặc, trả sợi dây chuyền lại cho tôi, mấy đứa, đánh tiếp cho tôi. Quá đáng thật đấy, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Nhất Nặc, không thể để bọn họ tung video ra ngoài được, chồng cô mà thấy thì hỏng bét. Xin lỗi nhé Tảo Tảo, là tôi chưa điều tra rõ ràng, hiểu lầm cô là người xấu rồi. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chưa điều tra rõ đã đánh người, còn có phương pháp không hả? Mấy người đừng có làm phiền cô gái nhỏ đó nữa, mau đưa người ta đi bệnh viện đi. Tôi biết ngay là cô không có tốt bụng như vậy mà. Tôi vốn dĩ rất rộng lượng, dù sao cũng sắp làm dâu hào môn, tôi biết chừng mực mà. Cô muốn đợi sếp về cũng được, vậy thì cứ ngoan ngoãn mà đợi. Lôi nó lên lầu. Cháu gái ơi, quanh đây còn cửa hàng tiện lợi nào khác không? Bác ơi, bác tìm ba vòng rồi đấy, cửa hàng chỉ bé thế này thôi, thật sự không có cô gái bác nói đâu, thật sự không có cô gái như bác nói đâu, không tin bác cứ kiểm tra camera xem. Bác ơi, thằng kia đang xử lý, kẻ xấu đấy. Cháu nghe đồn là, cái loại người xấu này quá quắt lắm, chính thất người ta đang bụng mang dạ chửa, mà còn sấn sổ đi mồi chài chồng người ta, nên họ đang dạy cho một bài học đấy. Bác ngàn vạn lần đừng qua đó, lỡ không may bị vạ lây thì biết làm sao, hỏng bét rồi, về công ty ngay. Chẳng phải bảo đợi sếp về sao? Lôi tôi vào nhà vệ sinh làm gì? Là sợ chồng tôi về thấy cái bộ dạng này của cô lại tưởng tôi ngược đãi cô đấy, để tôi chỉnh đốn lại cho cô. Không cần, tôi tự lo được, lắm lời làm gì. Nhất Nặc bảo cô rửa thì rửa đi, mau vào trong. Nhất Nặc chịu đứng giám sát cô rửa là nể mặt cô lắm rồi đấy, đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ưng Tảo Tảo, hôm nay trời cũng không cứu được cô đâu. Lâm Nhất Nặc, tôi nói lại lần cuối cùng, tôi và sếp chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tôi và anh ấy thật sự trong sạch, tôi tin chứ? Nhưng nhìn từ đầu xuống chân cô, toàn một mùi nghèo hèn chua loét, không rửa cho sạch. Làm bẩn mắt chồng tôi thì tính sao? Hoắc tổng vừa đi công tác về, đã ghé ngay qua chỗ tôi rồi, nể mặt ăn bữa cơm, chắc ngài vẫn đồng ý chứ. Còn về chuyện làm ăn ấy à, tối nay gặp được trợ lý Khương rồi hãng bản. Về chuyện chiếc bình cổ, tôi sẽ quay về tìm trợ lý Khương, để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Có điều, trợ lý Khương, để tôi gọi lại cho trợ lý Khương xem sao, trợ lý Khương tối nay e là không tới đâu. Là thế này Lưu Tổng, giữa giám đốc Tôn và trợ lý Khương ấy mà, có thể có chút hiểu lầm, tôi muốn mời trợ lý Khương dùng bữa, để ba mặt một lời cho rõ ràng. Lưu Tổng, công ty Lệ Cảnh chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tối, mong ngài chiếu cố nể mặt. Hoắc Tổng, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, nếu tối nay trợ lý Khương không đến, để hòa giải mâu thuẫn này, thì tôi e là hơi khó xử đấy. Xin lỗi giám đốc Tôn, tôi không hiểu ý của ông là gì. Hoắc Tổng, trợ lý Khương vì muốn báo đáp ngài, nên đã từ chối lời mời của công ty Lệ Cảnh. Ngài đúng là chỉ có lúc chọn chúng trợ lý Khương, là có mắt nhìn tốt thôi, chứ mắt nhìn những người khác, thì hơi bị kém đấy. Đây chẳng phải là chiếc mặt dây chuyền quý báu nhất của Tảo Tảo sao? Sao lại đánh rơi ở chỗ này nhỉ? Ui da, sao mình lại bất cẩn thế này, làm hỏng gương mặt này của trợ lý Khương, đẹp tựa thiên tiên thế này sao? Phải, đều tại chúng tôi hết, chúng tôi xin lỗi cô ta không được sao? Hay là để chúng tôi quy xuống trước mặt trợ lý Khương nhé, như vậy cũng coi như tạ lỗi với trợ lý Khương rồi. Lâm Nhất Nặc, Hoắc phu nhân đang ở ngay dưới lầu, nếu bác ấy lên đây mà nhìn thấy cảnh này, cô sẽ phải hối hận đấy. Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao? Để mình gọi điện cho Tảo Tảo xem sao. Tảo Tảo, Tảo Tảo, cháu có ở trong nhà vệ sinh không? Tôi có ở đây. Bác gái, sao bác lại quay lại đây? Điện thoại của Tảo Tảo sao lại ở trong tay cô? Bác nói cái này ạ, cái này là cháu vừa mới nhặt được ở cửa. Cháu thấy màn hình bị vỡ rồi, cũng không nghe máy được. Bác có quen chủ nhân của điện thoại này không? Vậy bác đưa giúp cháu cho cô ấy nhé. Sao chỗ này lại bừa bộn thế này, cô làm à? Không phải, là cháu làm. Ôi trời, bác gái ơi, nhà vệ sinh này vẫn chưa dọn dẹp xong đâu, cô tránh ra. Tảo Tảo, con nói xem Tảo Tảo bị làm sao rồi. Alo, mẹ ạ, con đuổi việc Tảo Tảo từ bao giờ thế? Cô ấy cho con vào danh sách đen rồi, con gọi điện cô ấy không nghe máy, điện thoại của cô ấy mất rồi, mẹ cũng đang đi tìm con bé đây. Mẹ hỏi rồi, Tảo Tảo nói là do bạn gái của con đuổi việc. Thằng danh con này, không phải con thích Tảo Tảo sao? Tối nay còn định tỏ tình với người ta nữa. Thế con có bạn gái từ lúc nào vậy? Con có bạn gái từ bao giờ chứ? Sao mẹ với Tảo Tảo đều nói như vậy? Lương Sinh, lái xe nhanh lên, tôi phải xem thử xem là kẻ nào dám mượn danh nghĩa của tôi để làm chuyện xấu. Bác gái, sao bác lại quay lại đây? Điện thoại của Tảo Tảo sao lại ở trong tay cô? Cô ta hoảng hốt như vậy. Lẽ nào? Lưu Lan, tôi tự thấy hồi đại học, quan hệ giữa tôi và cô không hề tệ. Nhưng tại sao cô lại giúp Lâm Nhất Nặc bắt nạt tôi? Rốt cuộc cô mưu cầu điều gì? Mưu cầu gì ư? Chỉ là muốn hạ người, chuyên đi cướp đồ của người khác như cô, phải gặp báo ứng thôi. Nếu năm đó không phải do cô bám giết không buông, quyến rũ đàn anh Hoắc, thì sao anh ấy lại thích cô được, mà lại từ chối một sinh viên ưu tú như tôi? Hoắc Cảnh Hàm thích tôi. Thích tôi thì cũng chẳng sao, nhưng anh ta làm người khác có bầu, đến cả sự thật cũng không dám thừa nhận. Hạng đàn ông hèn nhát đó cũng đáng để cô tơ tưởng suốt bao nhiêu năm qua sao? Cô tỉnh mộng đi. Câm miệng. Cấm cô nói anh ấy như vậy. Các người đang giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, tưởng công an không sờ gáy được chắc, giờ dừng tay còn kịp đấy. Này Nhất Nặc, hôm trước tôi nghe mấy đứa bạn xã hội kể, cái Kim Dạ phường ở ngoại ô Hải Thành ấy, lão chủ ở đó, khoái nhất là cái loại như cô ta, nhìn thì thanh cao, chảnh a nhưng bên trong thì lì đòn. Hay là bọn mình gói ghém cô à gửi sang đó đi, đảm bảo chỉ 3 ngày là học được ngay cách hầu hạ đàn ông thế nào. Ý hay đấy. Đừng mà, tôi xin các cô, Lâm Nhất Nặc, tôi thật sự không phải người xấu, cô thả tôi đi đi, chuyện hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ từ chức ngay lập tức, rời khỏi Hải Thành, mãi mãi không quay lại, giờ mới biết sợ à? Lúc nãy còn già mồm cãi tay đôi với tôi, không phải mạnh miệng lắm sao? Nói cho cô biết, muộn rồi cưng, hôm nay cô không muốn đi cũng phải đi. Nhất Nặc đúng là đã tìm cho cô một chỗ hay ho làm đấy, cô nhớ mà cảm ơn cô ấy cho kỹ vào, bày đặt làm liệt nữ trinh tiết cái gì, đợi đám đàn ông đó hành hạ cô chán chê rồi, xem cô còn giả vờ thanh cao kiểu gì. Đứng dậy. Đến nơi rồi, cô sẽ biết tôi muốn tốt cho cô thế nào, tốt đẹp cái nỗi gì. Muốn tốt cái gì? Sao bà ta lại quay lại rồi? Tảo Tảo làm sao thế này? Tảo Tảo, cháu thấy trong người thế nào, có sao không? Các cô đã làm gì, con bé, bác gái? Bác nói với họ đi, cháu không phải người xấu, cháu với sếp không có quan hệ bất chính. Tảo Tảo yên tâm, bác làm chủ cho cháu, con bé không thể nào là người xấu được. Các cô có nhầm lẫn gì không? Nhất Nặc, cô đã mang thai rồi, thằng đó sao dám ngoại tình chứ? Thôi bỏ đi ạ, bác gái chắc chắn không tin cháu đâu, dù sao trong bụng Lâm Nhất Nặc cũng là cháu của bác, cái này sao mà nói chắc được? Cháu mang thai cháu nội của mẹ mà, mẹ phải làm chủ cho con, thế thì cũng không được đánh Tảo Tảo. Con bé không thể là người xấu, nó cũng chẳng thèm để mắt đến chồng cô đâu. Mẹ chồng? Sao mẹ lại nói thế chứ? Anh ấy là con trai mẹ mà, chồng con ưu tú biết bao nhiêu. Hoắc Khang chỉ là cháu trai ta, sao lại biến thành con trai ta rồi? Hoắc Khang. Tảo Tảo, Tảo Tảo, tỉnh lại đi cháu, đừng dọa bác sợ, giả vờ đấy. Vừa nãy còn liến thoáng cơ mà, đúng đấy. Chắc chắn là muốn lừa gạt lòng thương hại của bác gái, câm miệng. Nếu Tảo Tảo có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các người đâu. Sao người nó nóng hầm hập thế này, chị Nặc? Hình như cô ta ngất thật rồi, hay là sợ cái gì chứ? Có mẹ chồng tôi chống lưng ở đây, không xảy ra chuyện gì được đâu, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây. Tảo Tảo, ráng chịu đựng, xe cấp cứu tới ngay đây rồi, chút thương tích nhỏ, cần gì phải gọi xe cấp cứu chứ, đồn ra ngoài nghe không hay đâu. Cút ra, nếu Tảo Tảo có mệnh hệ gì, thì cái thai trong bụng cô, nhà họ Hoắc cũng đừng hòng nhận. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Lương Sinh, quay xe, đến bệnh viện. Triệu Văn, sao em lại ở đây? Chị Khương, chị tỉnh rồi. Là Hoắc phu nhân bảo em đến trông chừng chị. Thế Hoắc phu nhân đâu? Hoắc phu nhân, hình như bà ấy đi tìm Lâm Nhất Nặc tính sổ rồi. Nghe giọng có vẻ giận dữ lắm, bọn họ sống thất đức quá mà, đánh chị ra nông nỗi này. Vừa nãy Lưu Lan còn nhắn tin cho em, dạ là sẽ báo công an kiện chị tội cố ý gây thương tích. Đúng là đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng, bọn họ cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Phải rồi, sau khi chị nhập viện, bác sĩ có giám định thương tật không? Có chứ. Bác sĩ nói chị bị chấn động não, dập sụn chân phải, trên người còn nhiều vết chảy sức mô mềm nữa. Tảo Tảo, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, báo công an đi. Báo án sao? Trong bụng Lâm Nhất Nặc đang mang cốt nhục của sếp tổng, em nghĩ báo án có tác dụng không? Văn Văn, giúp chị ra trạm y tá lấy giấy chứng thương về đây, chuyện này đừng hòng mà lấp liếm cho qua. Xem ra là bác gái đã giúp mình lấy lại điện thoại. Có điều trước khi hôn mê, hình như mình nghe thấy bác gái hét lên một cái tên. Cô không được động vào Tảo Tảo, con bé không phải loại người đê tiện, nó cũng chẳng thèm để mắt đến chồng cô đâu. Mẹ à, sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Anh ấy là con trai mẹ mà, chồng con ưu tú thế cơ mà. Hoắc Khang. Hoắc Khang là gã nào? Chẳng lẽ Lâm Nhất Nặc thật sự không phải là bạn gái của sếp? Chị Tảo Tảo, chị bây giờ chưa xuống giường được đâu. Không sao, việc cấp bách bây giờ là phải về công ty ngay, tìm sếp tổng nói rõ chuyện này. Ê tá, Khương Tảo Tảo nằm ở phòng nào? Khương Tảo Tảo, cô Khương vừa mới xuất viện rồi, cô là dì của cô ấy, cô ấy bị thương khá nghiêm trọng, tốt nhất là nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa. chạy nhanh thế làm gì không biết, tôi đã bảo rồi mà, mạng con ả đó lớn lắm, bà già đó cứ khéo lo bò trắng răng, chứ còn gì nữa, đúng là bản chất của kẻ xấu xa, bị hành hạ thế này mà vẫn chưa chịu biến đi sao, Tông Tảo Tảo. Nếu tôi là cô, loại mặt dày vô liêm sỉ như cô, thì đã sớm tìm chỗ nào đó mà tự kết liễu cho xong rồi, muốn chết kiểu gì thì chết cho nhanh đi, để khỏi chứng tai gai mắt ở đây. Trợ lý Khương trở thành người xấu từ khi nào vậy, ai mà biết được chứ? Cô đã bị đuổi việc rồi mà. Sao vẫn còn vác cái mặt dày đến công ty làm gì? Tại sao tôi lại không thể đến công ty? Lâm Nhất Nặc, chồng của cô rốt cuộc là ai? Cô tưởng rằng đi mách lẻo với mẹ chồng tôi là sẽ có tác dụng sao? Muốn đấu với tôi à? Cô cũng xứng sao? Tôi đã nói từ sớm rồi, đứa bé trong bụng tôi là con của Hoắc tổng, là đích tôn của nhà họ Hoắc đấy, lại còn là sinh đôi, cô có hiểu không hả? Ai nói là đang mang thai con của tôi? Kẻ nào dám bảo là có con với tôi, Hoắc Cảnh Hàm. Sao giờ anh mới tới vậy? Sao em lại để người ta đánh đến nông nỗi này, ngốc thật đấy. Chỉ biết đứng đó mà khóc thôi, mấy người bọn họ hùa vào bắt nạt em. Một mình em sao mà đánh lại được chứ? Công ty này đang xảy ra chuyện gì thế? Tất cả quay về làm việc đi, đây là công ty chứ không phải tiệm massage. Trời nóng nực thế này, đứa nào tắt điều hòa rồi, bật điều hòa lên ngay. Anh là ai vậy hả? Bọn họ ở đây là để phục vụ tôi và cặp song sinh trong bụng tôi đấy. Lúc tôi đang thiết lập quy củ, anh không nghe thấy gì sao? Cô đang ở trong công ty của tôi mà lại không biết tôi là ai à? Cho tôi hỏi anh là ai? Đến cả vợ mình vác bụng bầu tìm tới tận cửa mà anh cũng không nhận ra sao? Cô ăn nói hàm hồ gì vậy? Anh ta không phải chồng tôi đâu. Chồng tôi phải là người cao lớn oai phong, chứ không phải hạng người trói gà không chặt như thế này. Đàn anh họ Hoắc, anh còn nhớ em không? Em là Lan Lan đây. Không nhớ. Lương Sinh, gọi bảo vệ đuổi hết bọn họ ra ngoài cho tôi, nhớ sa thải luôn cả quản lý Vương đi, mời đi cho, xong đời rồi, Tiêu Tùng thật rồi. Vương Tảo Tảo, cô đừng tưởng tìm được một gã đàn ông là có thể bảo vệ được cô, đợi chồng tôi quay về, anh ấy sẽ xử đẹp các người, đúng là bọn lừa đảo bây giờ gan to thật, dám mạo danh cả phu nhân của sếp để vào đây ăn trực uống chờ, đúng là gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm, Nhất Nặc. Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao người đàn ông đó lại nói, công ty này là của anh ta, alo, anh Khang này, ông chủ của công ty Quân Thịnh, là anh đấy nhỉ? Đương nhiên là anh rồi, sao thế, lũ nhân viên lại không nghe lời à, đợi chồng đi công tác về, sẽ đuổi cổ kẻ đó ngay, báo thù cho bảo bối nhé. Dạ, được. Em đã nói rồi mà, ông chủ đích thực chắc chắn là Hoắc Khang, đợi anh ấy quay lại, nhất định sẽ xử đẹp bọn họ. Sự việc là như vậy đó, chuyện sau đó thì em đều biết cả rồi. Chẳng phải tôi đã nói với em, là tôi không có bạn gái sao, lúc đó lẽ ra anh nên ném cô ta ra ngoài, tôi cũng nghĩ thế đấy. Nhưng trong tay cô ta lại có ảnh chụp chung với mẹ anh, lúc đó tôi cũng nghịch cả mặt ra, ảnh chụp chung với mẹ tôi thật. Xem ra con ả lừa đảo này chuẩn bị kỹ đấy, nhưng hình như bác gái vẫn còn nhận ra Lâm Nhất Nặc, lúc đó giọng điệu bà nói chuyện nghe thân thiết lắm. Ai cơ? Ai là Lâm Nhất Nặc? Chính là cô bạn gái tuyên bố mang thai, Long Phụng thai của anh đó, tên là Lâm Nhất Nặc. Rốt cuộc là đứa nào dám mạo danh anh hả? Để bà đây biết là đứa nào, bà sẽ đè đầu nó xuống đất, đấm cho một trận tơi bời, cho bỏ cái sự ghét trong lòng. Ngoái cái gì mà ngoái, nằm yên nào. Nằm xuống. Hoắc Cảnh Hàm, sao bây giờ anh mới tới hả? Tôi sẽ đè đầu cô ta xuống đất, đấm cho một trận tơi bời, cho bỏ mối thù trong tim, bất kể là kẻ nào dám làm em tổn thương, tôi nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá đắt. Chân tôi khỏi hẳn rồi mà. Tôi muốn về nhà tôi, không được. Thế tôi về công ty đi làm. Không được. Chẳng phải đã duyệt cho em nghỉ phép có lương rồi sao, nhà cũng không cho về. Sếp à, anh thế này gọi là giam lòng đấy, giam lòng á? Giam lòng mà hầu hạ em cơm bưng nước rót thế này à, Tông Tảo Tảo. Vừa phải thôi nha. Rốt cuộc anh ấy có ý gì đây? Sao thế? Chân lại đau à? Không không không, tôi không sao, anh đừng có qua đây. Đàn anh thích mình ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nếu anh ấy thích mình, tại sao bao nhiêu năm qua đến một lời tỏ tình tử tế cũng không có? Đúng rồi, chắc chắn là tin vịt rồi, họ cố tình lừa mình thôi, toàn nói bậy bạ. Làm gì đấy? Không phải em muốn đi dạo phố sao, đưa em đi mua sắm, hôm nay em tiêu pha cái gì, tôi bao trọn gói.